Kinh
A Nan
hỏi Phật việc tốt xấu, phần 4 tiếp theo. Người giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Địa điểm: Báo Ân Đường Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian: tháng 8 năm 2001. Chư vị đồng tu, xin mở ra. A Nan hỏi Phật việc đành giữ trải qua sự xét định. Chương thứ 22, kinh văn đếm ngược hàng thứ hai, xem đoạn nhỏ thứ năm. Giới hành chi đức, ứng chi tự nhiên, chư thiên sở hộ, nguyện bất ý vi, cảm động thập phương, giữ thiên tham đức, công huân ngụy ngụy, chúng thánh ta thán, nan khả xưng lượng. Câu này đã nói qua ở phần trước. Chúng ta nói từ câu thứ hai, ứng chi tự nhiên. Bên trong câu này có hai cách nói. Một cách vừa nói qua ở phần trước, chư Phật Bồ Tát tùy duyên hiện tướng, không đổi bản tánh, cho nên gọi là tự nhiên. Ngày xưa khi tôi giảng kinh đã từng nói qua, bất biến tùy duyên, tùy duyên mà bất biến. Đây là lời nhà Phật thường nói. Tôi đem nó nói thành bốn câu. Không thay đổi tùy duyên là Phật, chính xác là Phật. Chúng sanh có cảm, Phật liền ứng đến. Phật có thể dùng vô lượng vô biên thân ứng với cảm của chúng sanh, ngày bất biến. Bổn tánh bất biến, đây là Phật. Loại thứ hai thì sao? Bồ Tát. Bồ Tát thì tùy duyên không đổi. Bạn xem, cùng với tùy duyên không thay đổi, có cái gì không giống nhau vậy? Thực tế không giống nhau. Là họ đang ở trong tùy duyên rèn luyện không thay đổi. Họ tự mình chưa đạt được bất biến thực sự. Họ ở trong đó luyện công. Chính là ngày Thang Lương trong Hoa Nghiêm giảng giải cho chúng ta 53 tham vấn, gọi là qua sự rèn tâm, từng trải ở thế gian tất cả sự tướng, ở trong đó luyện tập như như bất động. Cho nên tôi nói đây là Bồ Tát. Thế nhưng phải nên biết Bồ Tát có năng lực do trải qua sự rèn luyện. Đây mới là Bồ Tát. Còn loại thứ ba thì sao? Không đổi không không, tùy duyên. Đó là ai vậy? Bậc A-la-hán tiểu thừa. Họ bất biến, trong lòng thanh tịnh, như như bất động. Họ không tùy duyên. Không phải họ hoàn toàn không có lòng từ bi, chúng sanh đi tìm họ, họ cũng sẽ giúp đỡ. Bạn không đi tìm họ, họ sẽ không chủ động đến tìm bạn. Không giống như Bồ Tát. Bồ Tát là bạn không mời cho chúng sanh. Chúng sanh không tìm, Bồ Tát cũng đến. A La Hán bốn quả tiểu thừa xứ hướng mà không tìm họ, họ không đến. Nói một cách khác, nhất định thiện cảm họ mới hiện ứng. Cái trầm cảm của chúng ta đó không biết gì, họ sẽ không ứng hiện. Loại thứ tư, tùy duyên tùy, tùy theo duyên. Đó là cái gì? Phàm phu chúng ta tùy duyên tùy theo duyên, bên trong không có chủ thể. Cách nói này của tôi lúc trước cũng có một số cư sĩ đại đức, họ thường hay nghe tôi giảng kinh. Họ nói: Pháp sư, cái cách nói này của ông tôi từ trước đến giờ chưa nghe nói qua, nghĩ lại cũng rất có đạo lý. Tôi giảng cảm ứng này thành bốn loại, càng rõ ràng càng minh bạch hơn. Như vậy cái chỗ này chúng ta cũng có thể nói đến các vị Bồ Tát cũng có năng lực này, tùy duyên hiện tướng. Giống như 32 ứng mà trong Phạm Phổ Môn nói, đương nhiên Quan Thế Âm Bồ Tát đã thành Phật ở nhiều kiếp rồi, đây là nương nhập bi nguyện mà tái lai. Thế nhưng thân mà họ thể hiện là thân Phật Bồ Tát, cũng chính là nói cho chúng ta biết Pháp thân Bồ Tát đều có năng lực này. Bồ Tát sơ trụ viên giáo cũng có năng lực này, đáng hiện thân Phật mà độ họ, liền hiện thân Phật mà vì họ nói Pháp, họ cũng có năng lực này. Họ thể hiện cũng không trái với bổn tánh. Ở chỗ này cũng có thể nói được thông suốt, cho nên nói ứng chi tự nhiên. Cái tự nhiên này chính là không đổi. Thật chính xác, giống như Thế Tôn trong Kinh Kim Cang dạy dỗ tôn giả Tu Bồ Đề vậy. Tôn giả Tu Bồ Đề phát tâm giáo hóa chúng sanh, thực hành đạo Bồ Tát. Lời khen tặng của Đức Phật đối với ông chính là không dính vào ở tướng, như như bất động, thì bạn có thể giữ chặt bổn tánh. Ngày nay chúng ta ở thế gian này, nếu muốn đạo nghiệp của mình thành tựu, hai câu nói này là then chốt. Không dính ở tướng chính là buông bỏ được. Danh vọng lợi dưỡng ngũ dục lục trần, buông bỏ tất cả. Buông bỏ không phải là buông bỏ công việc. Buông bỏ công việc, bạn làm sao có thể tiếp xúc với chúng sanh chứ? Buông bỏ chỗ nào vậy? Buông bỏ trong tâm. Trong tâm đích thực không còn nữa, trên sự việc cùng với tất cả chúng sanh vui vẻ cùng sống, trong lòng không còn nữa. Nhất định không còn niệm tham, nhất định không còn sân hận nữa. Buông bỏ cái này, cho nên thật vui vẻ cùng với tất cả đại chúng. Chúng ta chính là lấy cái này, Trường Lão Thế Công làm ví dụ, Phật sống Kim Sơn làm ví dụ. Các vị xem hai vị này giống như là điên điên khùng khùng vậy, cùng vui vẻ ở chung với mọi người, tất cả đều không bị hạn chế, giành được thiện cảm của đại chúng trong xã hội, vui vẻ thân cận. Cho nên buông bỏ, các vị phải ghi nhớ, không phải buông bỏ trong công việc, mà là phải buông bỏ trong tâm, buông bỏ ở trên lý. Sự việc không có trở ngại, sự việc không chướng ngại, sự sự vô ngại. Nếu tâm không buông bỏ thì sự việc đều chướng ngại, lý sự đều chướng ngại, mọi việc cũng có chướng ngại. Vậy thì phiền não đó thật lớn. Cho nên nhất định phải hiểu, từ trong tâm mà buông bỏ, tâm địa gìn diễn, gìn giữ thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đây chính là ứng chi tự nhiên. Ngày nay chúng ta ở cái thế gian này, tuy là không thực sự làm được ứng chi tự nhiên, tuy là không thực sự làm được ứng chi tự nhiên, cũng phải làm cho được gần giống, vẫn cứ hướng tới mục tiêu này, hướng tới phương hướng này, điều đó là đúng, không đến nỗi có quá nhiều sai lầm. Chúng ta mới thực sự biết dụng công, thực sự hiểu được học Phật như thế nào, chính mình mới có được thọ dụng. Đoạn sau kinh văn nói chư thiên sở hộ, đây là điều tất nhiên. Cho nên chúng ta phải xem trọng giữ giới, làm thiện, tu đức, tích lũy công đức. Bạn không giữ giới, làm việc thiện, tích lũy công đức thì làm thế nào đây? Ứng chi tự nhiên chính là chư Phật hộ niệm, tiếp theo là chư thiên bảo hộ, chư thiên thiện thần bảo hộ bạn. Nguyện bất ý vi, điều này giống như Thế Tôn nói trong Kinh Lăng Nghiêm, pháp đạo ý, pháp đạo nguyện, có nguyện thì tất thành. Bạn phát ra cái nguyện này không giống với người bình thường nguyện, không phải tự tư tự lợi, không phải mong cầu danh vọng lợi dưỡng, không phải mong muốn hưởng thụ ngũ dục lục trần, không phải à. Nguyện mà bạn phát ra là nguyện độ chúng sanh, nguyện thành Phật đạo, đây là đại nguyện vô thượng bồ đề. Cái nguyện này của bạn sẽ viên mãn. Nguyện bất ý vi, nguyện của bạn sẽ không trái với ý nghĩ của bạn. Cái gì chính là có nguyện thì tất thành. Người phải phát nguyện lành, cảm động mười phương, mười phương này là chư Phật. Tại sao vậy? Tâm giống Phật, nguyện giống Phật, nói giống Phật, làm giống Phật. Làm thế nào biết được giống như Phật vậy? Tâm của chúng ta, nguyện của chúng ta, lời nói của chúng ta, việc làm của chúng ta đều tuân theo kinh điển thì giống thôi mà. Trong kinh Thập Thiện Đạo Nghiệp, Đức Phật dạy chúng ta thường nghĩ đến pháp lành. Trong kinh Thập Thiện Nghiệp, cái thiện đó chính là chỉ vào 10 nghiệp lành. Nói theo nghĩa rộng hơn, chúng ta thọ trì kinh A Nan hỏi việc Đức Phật về lành dữ, đi là pháp lành. Chúng ta thọ trì kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ là pháp lành. Chúng ta thọ trì kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm là pháp lành. Thọ là tiếp nhận những đạo lý mà Phật đã giảng trong kinh, đem những đạo lý này biến thành sự thấy hiểu về tư tưởng của chính chúng ta. Tư tưởng của chúng ta thấy hiểu giống như Phật. Đem hoằng nguyện Phật độ hóa chúng sanh biến thành nguyện vọng của mình, nguyện giống như Phật. Chúng ta tiếp xúc với tất cả chúng sanh, không mở miệng thì thôi. Mở miệng luôn là giác ngộ chúng sanh. Lời nói này là đã giống Phật rồi. Hành vi trong cuộc sống ngày thường không làm trái với sự dạy bảo của Đức Phật, giống như Phật rồi. Tự độ, độ người, có lý nào không cảm động đến mười phương chư Phật chứ? Mười phương chư Phật dựa vào cái gì hộ niệm ta? Là dựa vào điều nào? Ta không cần thiết cầu Phật hộ niệm, ta có cảm. Phật Bồ Tát ứng hiện là tự nhiên. Chính là cái đạo lý này. Bên dưới là lời khen ngợi của Thế Tôn. Thế Tôn đại diện chư Phật khen ngợi. Đại diện Long Thiên Hộ Pháp Thiện Thần khen ngợi. Sử Thiên Tham Đức, trời ở đây chính là tánh đức. Chúng ta thường nói tánh đức tự nhiên của chứ tánh đức của thiên nhiên giống nhau. Tâm nguyện lời nói việc làm của chư Phật Bồ Tát đều là lưu xuất từ tánh đức tự nhiên. Bên trong thật là chính xác, không có trộn lẫn một chút ý nghĩ nào bên trong. Cũng giống như Vĩnh Gia nói với Lục Tổ, phân biệt diệt phi ý. Lời nói này rất hay. Chấp trước cũng trái ý. Cho nên Lục Tổ hỏi ông, ngài còn phân biệt không? Phân biệt cũng trái ý. Nếu như còn hỏi tiếp, ngài còn có chấp trước không? Chấp trước cũng trái ý. Ý là cái gì vậy? Mình không có một chút ý nghĩ nào xen lẫn ở bên trong. Phân biệt chấp trước thuộc theo tự nhiên. Chúng sanh phân biệt thì tùy theo phân biệt của họ. Chúng sanh chấp trước thì chấp trước theo họ. Chúng sanh chấp trước cái khăn len này, tôi cũng nói nó là khăn len. Ta không nên trái ngược với họ. Không có một chút ý nghĩ của ta xen lẫn bên trong. Phân biệt cũng trái ý, chấp trước cũng trái ý. Đây chính là cái gì thế? Không trái với bổn tánh, ứng hiện thế gian, không trái bổn tánh, chính là bất biến tùy duyên của Phật, tùy duyên bất biến của Bồ Tát. Trời cũng có thể nói là tự nhiên, cũng có thể nói là vô vi. Người thế gian chúng ta hiểu đơn giản một chút, giống như thiên thể, mặt trời và mặt trăng đi qua bầu trời, thời tiết thay đổi, là có ý nghĩa xen tạp ở bên trong đâu. Như vậy, đây là điều thuộc về tự nhiên. Trong Phật Pháp gọi là tùy duyên. Phan duyên là có ý nghĩ xen lẫn bên trong. Tùy duyên không có ý nghĩ. Không có ý nghĩ, nói ở phần trước rồi, tu là tịnh nghiệp. Xen lẫn một chút ý nghĩ bên trong thì biến thành nghiệp thiện ác rồi. Trong giai đoạn tu hành của chúng ta, như Đại sư Thiên Thai nói, Ngài nói sáu cái giai đoạn. Sáu giai đoạn. Cái thứ nhất không tính. Thứ nhất là gì? Lý tức Phật. Đó là nói từ bên trong. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật. Chỗ này trên mặt lý mà nói, đây là thật sự bình đẳng. Năm điều này từ trên sự mà nói. Chúng sanh mê, mất đi bổn tánh. Bây giờ tiếp nhận sự dạy bảo của Phật Bồ Tát, hy vọng khôi phục bổn tánh, tiếp nhận sự dạy bảo của Phật Bồ Tát, không thể y theo lời dạy mà thực hành. Họ có thể tin, có thể hiểu, họ không thể làm. Đây là phẩm gì đâu vậy? Danh tự vị Phật. Có danh không có thực. Nói một cách khác, bạn cả đời này phải chịu nhân quả như thế nào, hay là chịu nhân quả báo ứng gì? Không thể nói bạn tin Phật, hiểu được kinh Phật, cũng biết giảng kinh nói pháp thì không chịu quả báo. Không có lý lẽ này. Chúng ta nói kinh này ở phần trước, bằng học của An Thế Cao chẳng phải là thí dụ rõ ràng lắm hay sao? Vị xuất gia đó rất hay, hiểu kinh bố thí tốt. Ngày nay chúng ta gặp pháp sư như vậy, từ trong lòng kính trọng. Nhưng mà ông ta như thế nào vậy? Phiền não tập khí ông ấy chưa buông bỏ. Nói một cách khác, không thể làm. Tham sân si chưa dứt. Cả đời tu học biến thành phước báo hữu lậu trong tam giới. sau khi chết đi vẫn phải đọa vào ba đường ác. Làm thân súc sanh, phước bao lớn trong cõi súc sanh được làm Đông Dương. Làm Đông Dương rồi, thực sự là có quyền có thế. Thuận theo ta thì thịnh, nghịch ta thì chết. Tập khí càng ngày càng nghiêm trọng, nghiệp tạo ra càng ngày càng sâu. Đến khi sắp chết, hối hận. Biết rằng sau khi mình chết đi, nhất định đọa địa ngục. Hưởng hết phước báo rồi, làm Long Dương cả đời này không chịu tu phước. May mà ông ta có một bạn học tốt. Ở cái vào lúc then chốt này, đến kéo ông ta một cái, giảng kinh nói pháp cho ông nghe. Ông ấy thực sự sinh lòng hổ thẹn. Đem những của cải mà tín đồ đã cúng dường cho ông, thấy đều giao cho Ngài An Thế Cao tu phúc cho ông. Ngài An Thế Cao nhận được món của cải này, xây dựng một ngôi Phật tự, xây dựng một cái đạo tràng. Cái đạo tràng gọi là Đại An Tự, chính là Giang Tây Nam Xương ngày nay. Đại An Tự là do An Thế Cao xây, Phật tự thứ nhất Giang Nam. Những tài sản xây chùa này là của Long Dương Hinh Đình Hồ hiến tặng. Lời dạy bảo rõ ràng như vậy, chúng ta phải ghi nhớ. Chúng ta tự mình phải thường nghĩ thử. Chúng ta cùng với người bạn học này của An Thế Cao so sánh thử. Tương lai quả báo một đời này của ta sẽ đi về đâu? Đây không phải là chuyện đùa. Thân người khó được, Phật pháp khó nghe, kết cục như vậy không phải là điều chúng ta mong muốn thấy. An Thế Cao cầu siêu cho họ chẳng qua cũng là cầu siêu đến cõi trời đau lợi mà thôi. Bạn xem việc làm khó làm này khó đến chừng nào. Phước trời hưởng hết thì vẫn phải gọi là không cứu cánh, không viên mãn. Không cần nói thứ khác, chính là một bộ kinh tiểu thừa như vậy. Chúng ta quả nhiên có thể đi theo lời dạy mà thực hành niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Vấn đề được giải quyết rồi. Nếu mà không cầu sanh tịnh độ, khẳng định phước báo nhân thiên. Tại vì sao vậy? Ra khỏi tam giới là khó. Thật quá khó, quá khó. Ngày đến, người bạn học này của An Thế Cao cũng không ra khỏi tam giới. Cho nên, chúng ta nếu không hết sức làm, hết sức chính là chăm chỉ khắc phục phiền não của mình. Buông bỏ không được cũng phải buông bỏ. Đại sư Ấn Quang dạy chúng ta một phương pháp rất hay, đem chữ chết dán lên ngay trước mắt. Phải thường nghĩ đến ta đã sắp chết rồi. Người mà sắp chết, lời nói của họ cũng thiện. Sau khi chết rồi, bạn có thể mang thêm cái gì? Thứ gì cũng không mang được. Không nên để đến khi chết mới buông bỏ. Muộn rồi, đến không kịp nữa. Không nên để đến khi chết mới chịu buông bỏ. Không còn kịp nữa, hiện tại phải mau buông bỏ. Phải có quyết đoán, phải có quyết tâm. Đối với cái thế gian này, không có một chút gì lưu luyến. Quần pháp lợi sanh cũng không tam luyến. Sơ sơ có một chút ý nghĩ bên trong thì hư hết rồi. Cái đời này của chúng ta không có thành tựu, uổng công đến một chuyến. Cách đời của Đại sư Ấn Quang tốt biết chừng nào. Thường thường người thế gian sức kiên trì chừng này. Trước đây tôi ở Đài Bắc, vừa bước vào phòng tôi thì một cái chữ to như vậy, một chữ chết. Có một số cư sĩ khi đến thăm tôi, có mấy vị cư sĩ từng nói với tôi: Pháp sư, cái chữ này không tốt đâu. Sao cửa vừa mở là nhìn thấy cái chữ chết này, chữ không tốt? Tôi nói cho họ biết cái chữ này là rất tốt. Lúc nào nó cũng đang cảnh giác chính mình. Tôi không phải là để cho người khác xem. Tôi vào cửa ra cửa đầu tiên nhìn thấy cái chữ này. Không sợ chết. Bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Bất cứ nơi đâu cũng có thể chết. Chết bằng phương cách nào cũng đều được. Đều không để ý. Đối với cái chết, không có một chút gì sợ hãi. Ngày ngày tôi đều đang chuẩn bị, luôn luôn đều đang chuẩn bị. Dạng duyên buông bỏ. Người thế gian các chị đang theo đuổi, tất cả tôi đều không cần. Tôi sống một ngày, làm một ngày. Cho nên đó là làm hòa thượng một ngày, đánh một ngày chuông. Làm công việc bổn phận của mình. Chính là đối với bổn phận công việc cũng không có một chút lưu luyến. Nhất định phải làm viên mãn, nhất định phải làm được như thế nào. Đó chính là thêm vào một chút xíu ý nghĩ bên trong để đem cái pháp môn này làm hỏng mất rồi. Điều mà trong ngạn ngữ nói, một viên phân chuột làm hỏng mất một đồi cháo. Thêm vào một chút xíu ý nghĩ bên trong thì hỏng rồi. Phải nên học một chút ý nghĩ nào cũng không xen lẫn, thì cái tâm này của chúng ta mới tự tại. Người khác có phê bình thế nào, cách nhìn ra sao, đó là gì của họ, với ta không hề liên quan. Việc hành trì của chúng ta, Phật Bồ Tát biết, hộ pháp Thiên Long Bát Bộ Quỷ Thần biết. Con người không có thần thông này, không có trí huệ này, họ làm sao mà biết được? Chúng ta hà tất phải để ý làm gì họ biết hay là không biết, để ý xem họ biết hay không biết, để thêm vào một chút ý nghĩ đi qua. Cho nên kinh không thể không đọc, hàng ngày phải đọc. Kinh không thể không giảng, giảng cho ai nghe? Giảng cho mình nghe. Người khác, người khác ở bên cạnh nghe. Đối tượng thực sự là chính mình. Nhất là chúng ta ngày nay ở bên trong phòng máy thu hình, mặt đối diện với máy chụp ảnh mà nói, chính xác là nói cho mình nghe. Nâng cao cảnh giới của chính mình. Chúng ta cần phải nên có ý nguyện. Vào pháp môn không hai, vào cảnh giới Phật. Pháp môn không hai là cảnh giới Phật. Vào cảnh giới vô vi mà vô sở bất di. Vô vi là không thay đổi, vô sở bất di là tùy duyên. Vì là đúng rồi. Điều này chính là cử thiên tham đức. Cử thiên tham đức, cây đức của thiên tánh. Chính là chúng ta thông thường nói khế nhập. Khế nhập rồi. Công lao vô cùng to lớn. Trước đây vì quốc gia, vì dân tộc dựng công lập nghiệp, cái công này thành tựu rồi, nhận được phần ban thưởng của quốc gia, công lao. Nguy nguy là dáng vẻ to lớn. Trước đây ở Trung Quốc thường dùng núi Thái Sơn để so sánh, bởi vì đồng bằng giang hoài dùng này. Thái Sơn là một ngọn núi cao nhất. Thường dùng đó để so sánh công lao to lớn. Chúng thánh ta tán. Ta tán là tán thán. Chúng thánh là chư Phật Bồ Tát, thanh văn duyên giác, chư thiên thiện thần, tất cả thấy đều tán thán. Khó có thể đo lường. Cái ý nghĩa này chính là nói khen ngợi không hết lời. Lời nói này xuất ra chính từ miệng của Như Lai, từng câu chân thật. Đức Phật sự dạy dỗ lần này, sau cùng đoạn này khích lệ chúng ta. Chúng ta xem đoạn sau cùng. Trí sĩ đạt mệnh, một thân bất tà, thiện như Phật giáo, khả đắc độ thế di đạo. Trí là người thông minh trí huệ, sĩ là người đọc sách, đọc sách rõ lý. Thật sự có trí huệ, người mà đọc sách rõ lý đạt mệnh. Đạt thông suốt cả, hiểu rõ mệnh chính là lý lẽ tự nhiên. Chúng ta thường nói tánh tướng, lý sự, nhân quả. Đối với những điều này, đạo lý, sự tướng đều có thể thông suốt hiểu rõ. Đây chân thật gọi là đạt mệnh. Điều mà Phật dạy bảo cho chúng ta ở trong kinh, tất cả không ngoài sáu chữ này. Hư không pháp giới, quốc độ chúng sanh. Cái quốc độ này là nói đại thiên thế giới. Chúng sanh là mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Đây là nội dung mà Thế Tôn nói 49 năm. Chúng ta làm học sinh quả nhiên thông suốt, quả nhiên hiểu rõ, thì bạn chắc chắn là một thân bất tạng. Một thân chính là trọn đời. Bạn ở ngay trong suốt đời bạn không biết làm tà tri, tà kiến, tà hạnh, bạn không thể làm những việc này. Cái tà này là bao gồm tất cả, là điều không tốt. Là điều bất chánh. Là điều không thanh tịnh. Đều bao gồm ở bên trong chữ này. Do vậy có thể biết, chúng ta ngày nay còn làm điều không tốt, không chánh đáng, không thanh tịnh. Nguyên nhân gì chứ? Đối với những chân tướng sự thật mà Đức Phật đã nói, thật tướng các pháp chúng ta không thông suốt. Phật pháp thực sự là biết khó làm dễ. Thế Tôn đã nói hết 49 năm. Những người nào là thông suốt vậy? Người có thượng căn đã thông suốt, người trung căn thông suốt không triệt để, người hạ căn không thông suốt. Chúng ta là người hạ căn, có lẽ là hạ căn. Có phải là chúng ta không còn hy vọng không? Không phải vậy. Đại sư Thiền Đạo nói rất đúng. Sự việc này chung quy do gặp duyên không giống nhau. Lời này nói rất hay. Câu nói này đã nói chúng ta người hạ căn còn vẫn có hy vọng. Nếu mà gặp được duyên thủ thắng thì tốt rồi. Duyên chính là cơ hội. Nếu mà chúng ta gặp được thiện tốt, gặp được thiện tri thức rồi, gặp được hoàn cảnh tu học tốt, gặp được bạn cùng chí hướng tu hành, chúng ta ngay trong cuộc đời này rất có hy vọng thành tựu. Vì vậy chúng ta không thể không coi trọng duyên. Đây là chỗ mấu chốt thành bại cả đời này của chúng ta. Đầu tiên, chúng ta phải nhận biết duyên. Bạn không nhận biết, vậy thì một chút biện pháp cũng không có. Nhận biết duyên, gặp được duyên, quen biết duyên, chung quy chính mình sẽ phải có chút ít thiện căn phước đức. Do đời trước đã tu, nói chung họ có căn. Đời trước nếu không có tu thiện căn phước đức, cơ hội ở ngay trước mắt bạn vượt qua trống rỗng trước mặt. Chuyện đó quá nhiều, quá nhiều rồi. Chính bản thân tôi đã từng trải qua. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Lăng trước đây giảng kinh nói pháp ở Đại Trung hơn 30 năm. Biết bao nhiêu người đã từng ngưỡng mộ ông, gần gũi ông, nghe giảng kinh vài lần. Vì sao? Không còn cơ hội gần gũi nữa. Gieo trồng chút ít thiện căn mà thôi. Đại sư Chương Gia là đại thiện tri thức. Bởi vì địa vị chính trị của Ngài quá cao. Quốc dân đảng Trung ương bình xét cho ông làm ủy viên. Chính phủ cho ông làm cố vấn chính sách. Trên hình thức đã làm mất đi một phần tín nhiệm. Rất nhiều người vừa nghe Đại sư Chương Gia Hòa Thượng tham gia chính quyền, chụp ngay cái mũ này lên đầu. Nhiều người không bằng lòng gần gũi ông nữa. Làm gì hiểu được ông là đại đức chân chánh của Phật môn. Tôi cũng là có cái duyên phận này, nghe theo sự dạy bảo của phụ ấy. Điều đó không giống với người khác. Thấy được điều chưa thấy, nghe được điều chưa nghe, xin vô lượng tâm hoan hỷ. Lúc đó tôi còn đang đi học, trong công việc. Ngày chủ nhật có được thời gian rảnh, nhất định đi gần gũi với cụ ấy. Đến chỗ của ông thì rất tốt. Tại sao vậy? Khách của ông rất ít. Hoàn cảnh nơi ở thanh cao thanh tịnh. Ít nhất cũng có 2 tiếng đồng hồ nghe ông dạy dỗ. Duyên thù thắng chính là tiên sinh Phương Đông Mỹ dạy học nhiều năm như vậy ở Đài Loan. Học sinh cũng rất đông. Tôi tuyệt đối tin tưởng không phải chỉ đối với một mình tôi mà nói. Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Lời nói này là ông ấy nói cho tôi biết. Tôi tin tưởng học sinh của ông nhiều như vậy sẽ không nói chuyện với tôi. Thế nhưng tôi vừa nghe câu nói này đều bị ông thu hút ngay, liền quay đầu nghĩ lại thử xem suốt cuộc Phật giáo là cái gì, tìm kinh Phật xem. Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Câu nói này nghe rất hay, nghe rất hay, rất có sức hấp dẫn. Ông đã đem tôi đến với Phật môn. Bạn học chúng tôi đều đến như vậy. Ở vào thời gian đó tôi cũng chưa xuất gia. Là cư sĩ tại gia, ngay trong bạn cũng học. Có người học Phật, nghiên cứu Phật giáo, xem Phật giáo như một triết học để nghiên cứu. Vì sao thực sự xuất gia, chuyên tu chuyên hoàn, chỉ có một mình tôi thôi. Cơ hội đến phải nắm lấy. Cơ hội nếu không nắm bắt được, vô cùng đáng tiếc. Việc tu học khi có được thọ dụng rồi, bạn mới biết sự thù thắng của quả báo là không thể nghĩ bàn. Chỗ này là quan trọng nhất, vậy thì nhất định phải nên ghi nhớ. Một thân bất tạp, suốt đời nhất định không có cái biết không chính đáng, không có cái nhìn không chính đáng, không có ý nghĩ không chính đáng, không có hành vi không chính đáng. Chúng ta đời này làm người, mục tiêu mong muốn đạt được là thuần tịnh, thuần thiện, tâm thuần tịnh. Việc làm thuần thiện, đi là cả đời tôi. Chỗ mục tiêu để tu học, cả đời tôi chỉ làm cái việc này. Đây chính là tương ưng với tự nhiên rồi. Câu cuối cùng này, thiện như Phật giáo, Phật giáo là giáo dục của Đức Phật. Nhất định phải y giáo phụng hành. Thiện như Phật giáo, câu này chính là Phật thường nói trong những kinh luận: thọ trì đọc tụng vì người giảng giải. Chúng ta phải học tập với Phật, phải học cho thật giống. Cuộc sống phải giống Phật, việc làm phải giống như Phật. Phật lựa chọn nghề nghiệp, dùng lời nói bây giờ mà nói, là một cái đa nguyên văn hóa, giáo dục xã hội. Nghề nghiệp là việc nghĩa vụ, bởi vì họ từ trong cái công việc này không mong cầu thù lao. Không nói đến đại ngộ, là không nói đến lên lớp dạy một bài phải nhận bao nhiêu thù lao. Giảng một bộ kinh cho bạn nghe, ngày nay còn có pháp sư nói giá tiền, vậy thì sai rồi. Ở nước ngoài tôi còn gặp được sự việc kỳ lạ: truyền thọ tam quy cũng phải thu phí, quán đảnh cũng phải thu phí, đều có giá tiền hết. Có một năm tôi đến Myanmar, những cư sĩ bên đó mời tôi đi giảng kinh Hoằng Pháp, cũng có một việc truyền thọ tam quy. Người đồng tu bên đó hỏi tôi: Pháp sư, bạn giá mà ông Trường Thọ Tâm Quy là bao nhiêu? Tôi nghe xong thì bị biến hết cả người. Tại sao vị Trường Thọ Tâm Quy cũng có giá cả? Họ nói: Dân ạ, trước nhiều Pháp sư qua bên này, Quán Đảnh, Tam Quy, Ngũ Giới đều định đặt giá tiền cả. Và còn rất kỳ quái hơn nữa, giá tiền càng cao, người ta lại càng nhiều. Làm trái với lời giáo huấn của Phật. Đức Phật cả đời giảng kinh nói pháp, không có nhận qua học phí. Cúng dường nhất định phải đưa ra chăng? Việc mà mọi người vui lòng, việc này có thể nhận. Hơn nữa, nhất định phải nhận nữa. Tại sao vậy? Trong kinh luận thường nói tam bảo là phước điền. Họ muốn đến chỗ này để gieo trồng phước. Nếu bạn không nhận, chẳng phải là không cho phép họ gieo phước hay sao? Cho nên cái này nhất định phải nhận. Sau khi nhận rồi, tụi mình phải nghĩ lại xem chính mình thực sự có phải là ruộng phước không. Ta tiếp nhận nó, hưởng thụ những tài vật này rồi, họ có thể được phước không? Không phải tùy tiện có thể hưởng dụng. Nếu như nghĩ là tự mình rất khổ thèm, không phải phước điền thực sự, thì làm thế nào đây? Đại sư Ấn Quang, lão hòa thượng Hư Dân đã làm ra một tấm gương tốt cho chúng ta. Chúng ta vừa nhìn thấy hành vi của họ thì bừng tỉnh đại ngộ. Đại sư Ấn Quang đem đồ cúng dường của tín đồ tất cả cầm đi in kinh bố thí. Đây là phước điền, đây là việc làm tốt. Kinh này là ai in vậy? Là mọi người họ in kinh sách này. Quyển kinh sách này, đây là đại diện cho Phật Pháp, truyền Pháp lâu dài. Chúng ta in được 10.000 quyển, in xong 10.000 quyển, tương lai có một người đọc đến quyển sách này, được khai ngộ, y theo lời dạy tu hành, chứng được quả, thì họ liền có phước rồi. Cho nên chúng ta cũng làm y theo phương pháp sẵn có, học tập với đại sư Ấn Quang, lão hòa thượng Hư Dân đem sự cúng dường của tín đồ xây dựng đạo tràng, chăm sóc cuộc sống cho người xuất gia, đều là đáng được chúng ta noi theo. Thiện đắc Phật giáo, khả đắc độ thế chi đạo. Tuy nhiên là tại gia cũng có thể đắc được đạo xuất thế. Cũng đồng có thể giảng sanh tịnh độ, một đời thành Phật như nhau. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã đến, chúng ta đi dạy đến chỗ này. Xin tiện phiên dịch Vọng Thế Cư Sĩ, điện thoại 0913 520031, người đọc Phật tử Quảng Tâm Đường Diêu Chiếu, kỹ thuật thu âm Tu Nhân Huyền Hùng, phát tâm tài trợ cho công tác phiên dịch và đồng tiến cho gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này thắp lên cõi nước Phật, trên đỉnh bốn ân nặng, dưới rú ba đường khổ. Nếu con người nghe thấy đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. A Di Đà Phật.